Có người đến đây thật là muốn nghe pháp, Nhưng mà thường thường người ta nghe cái băng thỉnh giảng cái gì kỹ băng ha, cái đó không được, cái tinh thần không nên. Thành ra trước tiên phải có tính tâm để mình sức quyết mình đi con đường đó. Ví dụ mình thích, mình đến đây mình nghe mình thích tu tịnh độ thì đạo trường là đạo trường tịnh độ, thì mình lấy ông thầy trụ trì ở đây hoặc các chư tăng ở đây họ tu tịnh độ, đây là cái chỗ lương thường của mình. Thứ gì là bi tông, tức là bi tông tức là tông bi là tông thương xót chúng sinh. Thành ra năm ngoái khi mà trước khi thọ Tại Gia Bồ Tát Giới đó, có hỏi một câu đó, quý vị có phải vì thương chúng sinh mà thọ như này hay không? Có phải vì thương chúng sinh không? Cái câu đó mà quý vị nói được gật đầu cái là quý vị đã có tư cách làm Bồ Tát Đại Thừa đó. Không cần, chưa thường thọ giới. Chỉ nói về tôi vì thương chúng sinh mà tôi thọ cái giới này thì quý vị đủ tư cách rồi. Là chư Phật nó là tán thán rồi đó. Còn chỉ cái nghi thức đó chỉ là chứng minh thêm thôi. Thành ra cái người mà đầu tiên tu Đại Thừa là phải có bi tâm bi. Quý vị đã có tâm bi rồi chứ phải không phải chưa? Phải không? Quý vị có thương người trong gia đình không? Có chứ không? Quý vị có thương người dễ thương không? Phải không? Đó là thương cái lòng bi tâm. Nhưng mà bây giờ đến chừng mà mình phải thương người dễ ghét đó, thì đó mà thật là bi tâm bự đó. Con người dễ thương thì dễ thương mà con gì nữa. Thành ra mình đến đây để mình bắt đầu bi tâm là cái chỗ mình đi. Nhưng mà đồng thời mình phải phát triển đó. Chứ còn không mình chỉ biết thương những cái gì mình muốn thương thôi, còn mình không thương những cái gì mình không thương. Đến khi mình lúc nào cái gì mình cũng thương được thì lúc đó là đây thành tâm mới là bi tâm. Học tập phát Bồ Đề Tâm, cái đó phải học. Học xong rồi phải tập. Chứ là nhiều người đến đây học mà không tập, hiểu không? Thì mình nói gì đó, học thì phải hành, đúng không? Học mà không hành cũng như không. Cũng như thí dụ như có nhiều người thí dụ như tại sao mà trong thời đại phong kiến biết bao nhiêu ông quan tham ô rồi nó làm đủ cái trò bậy bạ. Muốn làm quan đầu tiên ông phải thi đậu không? Mà thi đậu là thi lấy sách của thánh hiền học không à? Khổng Tử nói vậy, Khổng Tử nói vậy, Khổng Tử nói vậy, Khổng Tử đâu dạy bậy đâu. Nhưng mà ông học nó không có hành, ông học nó thi đậu ra, phải không? Học lời của thánh hiền thì phải học, phải làm theo thánh hiền mới gọi là học. Còn cái này là thôi học kiến thức nó khác. Thì đến đây đó là mình học chứ không phải mình thôi học kiến thức. Cho nên học xong rồi tập. Thành ra quý vị nghe nguyên ở đây nguyên tắc, quý vị biết thật. Xong rồi thích nghe chánh pháp, thích không phải là cưỡng bách đến nghe. Không ai cưỡng bách đến nghe hết, phải không? Vì không tò mò thức tò mò thì có. Nhưng mà từ cái tò mò đó phần sau phải tập thích, thích nghe chánh pháp. Mà phải nghe chánh pháp kìa. Chứ thầy thấy như tự họ nghe nhiều lắm mà họ nghe lung tung á. Có nhiều tử đến chùa mấy cùng băng mà mình thấy nó nửa tà nửa chánh, thành ra tà chánh bất phân. Thành ra bây giờ mình phải làm sao mình phải phân biệt cái tà pháp thì chánh pháp thì mình nghe, mình tập thích nghe chánh pháp. Tinh tiến văn tư, văn tức là nghe, tư tức là suy ngẫm, tư duy. Thành ra có quá trình tu học đó là văn. Từ văn tức là đầu tiên là nghe cái đó, rồi cái nghe chỉ là thuộc dễ sống gì, đúng không? Rồi mình tư, tư mà sống, mình tu. Cái vị đó thích tụng kinh nhiều, tụng kinh tức là văn á, không như thì nghe văn nhất là phức tạp, nhưng mà đâu có tư đâu, đâu có tư gì đâu. Thì tới mỗi ngày nghe mà không có tư, đúng không? Thì bây giờ cái tư mới được, tức là một là thật dậy và suy ngẫm. Suy ngẫm xong rồi mình mới theo đó mình tu, là cái văn tư tu. Rồi chú trọng thập thiện nghiệp đạo làm cơ sở cho Bồ Tát đạo. Tức là quý vị hãy tích cực, không phải đến chùa là đủ. bỏ vô chùa 5 đồng nhưng mà không đủ. Giả sử gì mà thiệt sự đó, nghĩ đến cái tương lai Bồ Tát á, thì không nói, thì không có quảng cáo cho ai. Mình phải làm sao cho cái tăng đoàn phải hòa hợp, giúp cho tăng đoàn hòa hợp. Không thể nào mà làm cho cái lực lượng Phật Pháp tăng bị phân tán mỏng á. Một cái đạo trường như vậy, nếu mà dựng được một đạo trường trang nghiêm như vậy là chỗ quy ngưỡng. Thứ nhất là cái diện nhận mình có cái con mắt, mình thích cổ tai, con mắt mình thích cái nhìn thấy trang nghiêm. Thí dụ như bây giờ thì nói thiệt á, mới bước vào cái chỗ mà cái chùa mà sập sệ, mà chùa lá rồi nó lại hôi hám rồi thì cũng muốn vô, đúng không? Như người vô vô chỗ chùa thiệt đẹp rồi tự nhiên mình thấy tự nhiên tâm nó khác, không phải có cái đầu trường trang nghiêm. Hồi thì đơn giản cái vấn đề mà pháp luật nào thì mình sẽ thấy. Thành ra cái diễn vậy, đến một đầu trường tìm cách ủng hộ nó, bởi vì đây là cái chỗ để mà mình làm chủ tương tự cho mình, thì con cháu mình sau này. Còn mình vô mình quẩy cho nó tan hết đó, thì dĩ nhiên mình sụp thì mình cũng sụp theo thôi. Thì mốt con mình nó theo tin lòng, con mình theo Thiên Chúa, thì mình chửi nó hay là mình nói gì nó không được hết. Bây giờ ta gây cái cơ sở cho mình không biết bảo tồn, mình không biết ơn tôn trọng mỗi người, thì đó là cái tiến trình của một người Bồ Tát tu Bồ Tát tánh. Bây giờ đối với Bồ Tát phàm phu, tức là Bồ Tát mình đây nè, mình đây Bồ Tát phàm phu, thập thiện, thập thiện, có tu thập thiện đó, vốn là chánh pháp trên nhân thiên thường. Bây giờ mình hiểu nào, là Phật nói ra đó, Phật pháp đó, nó đa diện, chứ đừng có tưởng tượng rằng thế mà đi học Phật là cái cạo đầu, là cái tu khổ hạnh, cái quan niệm sai lầm, Đức Phật không bao giờ đòi hỏi nữa. Bởi vậy nên Đức Phật mới giảng ngũ thừa Phật pháp, biết ngũ thừa không? Ngũ thừa Phật pháp, tam thừa Phật pháp, có nhất thừa Phật pháp. Cái ngũ thừa có nghe bao giờ chưa? Biết ngũ là gì không? Ngũ thừa là gì? Năm chiếc xe. Ngũ thừa. Như nói hiện giờ mình nói là đại thừa, phải không? Đức Phật đó, tùy theo căn cơ chúng sanh, thuyết pháp khác nhau. Có nhiều người họ đâu có tin Phật pháp, nhưng mà Đức Phật không bỏ họ đâu. Giả sử người họ thích tu phước báo nhân thiên, họ đến chùa đó mục đích là họ đời mong giàu có, họ mong đời sau họ sinh lại làm đẹp trai hay đẹp gái hay là quyến thuộc rất nhiều, thì Đức Phật giảng cho nhân thừa. Đây là cái pháp tu sau, để trở sau trở lại trang nghiêm, nói năng dịu dàng, duyên dáng, ai nghe cũng thích. Bây giờ thầy nói điều kiện để trở thầy tối thiểu, để trở lại làm thân người sau này là làm sao? Muốn trở lại làm thân người đời sau, có điều kiện tối thiểu phải làm sao? Giữ giới nào không?
Năm giới.
Cô này cái là cao cấp rồi. Tức là phải thọ và trì năm tam nguyên ngũ giới, giữ năm giới mà hoàn hảo á, tốt lành á, thì đời sau nhất định trở lại làm thân người. Tức là bảo đảm. Và nếu mình tiếp tục như vậy đó, đã từng muốn đi tam bảo rồi mà không muốn lên cực lạc, cũng không muốn lên trời, mà con muốn đọa vô địa ngục, địa ngạo quỷ xuất sinh, người giữ năm giới, thì đến khi Đức Phật di lạc ra đời đó, là nhất định người sẽ được vào trong hồ Long Hoa. Thế đâu? Nhưng mà phải đợi 10 triệu năm nữa. Không, nhưng nó căng đẳng. 10 triệu năm nữa thì sẽ được di lạc. Có người tính 50 mấy triệu năm, thì nhưng mà phải tính là 10 triệu năm theo cái một tiểu kiếp là 1 triệu mấy trăm đó, thì 19 triệu kiếp nữa,
chính thì cái nó khoảng 9 triệu năm hơn, 9 triệu rưỡi năm. Còn đường còn xa không? Đường đi khó không vì ngăn sông cách núi. À, nếu mà mình không ngại núi nghe sông thì mình ở lại đây, mình gặp cái gì nào. Nhưng mà dĩ nhiên là thầy không có thấy đường nó không phải là tốt nhất. Nhưng mà điều kiện mà để trở lại làm thân người đó là phải giữ ngũ giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không giết kiến thì thì là không sát sanh đó. Thì bây giờ cái thừa kế đến là thiên thừa, tức là như những cái độc ngoài đạo. Ở đây mình tu thiên thừa, nhân thừa, nhưng mà mình đã trồng cái nhân giải thoát rồi. Quý vị tâm bảo là quý vị đã trồng cái nhân giải thoát, trước sau gì cũng thành Phật. Nhưng mà trên con đường tạm thời quý vị chưa muốn đi xa thì Đức Phật chỉ những chỗ gần gần quý vị đi. Rồi kế đó, đó là thanh văn, tức là đi vào đường thanh văn thừa, tức là để nào như cái tinh năm tông đó, tức là một trật độ cầu giải thoát để Niết Bàn thành A La Hán. Rồi cái đó cũng được tích chi Phật. Rồi độc giác, tức là cũng là thanh văn nhưng mà tự ngộ tự chứng. Rồi cuối cùng là Bồ Tát thừa, tức là con đường đầu mình đang muốn đi đây, tức là muốn thành Bồ Tát. Mà mình đã là Bồ Tát còn thành gì nữa, phải không? Thành một mình đã là Bồ Tát rồi. Có ai đến đây lần đầu tiên không? Hôm nay có ai đến đây lần đầu tiên mà ồ thế hả? Đúng không? Đây đứa. Nếu mà thầy gì giảng gì mà nó chưa hiểu đó, không sao, từ từ học. Nhưng mà ít ra cũng có một cái, một vài cái khái niệm. Nhưng mà thì mình đã là Bồ Tát. Mà giả sử mình chưa biết Bồ Tát là gì đó thì mình hỏi các vị thì thích xung quanh đây con đường thế nào để trở Bồ Tát, đi như thế nào. Thì hôm nay thầy muốn xác định cái căn bản cho một người tu Bồ Tát hạnh, hạnh Bồ Tát nào theo con đường bình thường. Còn con đường mà đi tịnh độ là con đường đặc biệt. Bình thường từ cái bình thường mình sẽ qua tịnh độ đi cái đặc biệt rất nhanh. Còn mình đi đặc biệt đó thì qua cái bình thường hơi khó. Thành mình biết cái bình thường trước rồi mình biết cái đặc biệt sau. Tức là cái thập thiện đó, bổn lai đó, nó là căn bản cho cái nhân thiên thừa, tức là tu để một phần trở lại làm người hoặc là trở lại làm ông trời. Sơ học Bồ Tát chú trọng đến thập thiện nghiệp là việc chính đó của dùng thân người học Bồ Tát đạo. Tức là mình thấy cái thân của người mình mà thân người nào mình học Bồ Tát đạo thì mình phải bắt đầu từ thập thiện. Dù cái gì cứ tu tịnh độ thì cũng không bỏ thập thiện được, phải không? Thầy dám nói quý vị nên trong khi niệm Phật quý vị cũng đang tu thập thiện đó. Có gì nữa, khổ nghiệp không nói bậy. Niệm A Di Đà là trong miệng nó niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì đâu có thì giờ nói bậy nữa, thì đã là giảm cái nghiệp khổ nghiệp rồi. Tức là một trong cái thập thiện gì nữa, quý vị lên lại Phật đi kinh hành thử miệng ra khi làm chuyện khác, không điên trộm, không làm chuyện làm bậy bạ, không giết người, thì người đang theo tu thân nghiệp gì nữa, đúng không? Quý vị đang gì, đang nghĩ đến Phật A Di Đà thì quý vị giảm tham sân si đi, có phải như vậy không? Nhưng mà đó là tu thực hiện theo cái con đường tắc tịnh độ, còn đây mình tu theo cái bình thường, phải không? Tức là mình không sát, không dâm, không đạo, mình không nói dối, không vọng gì, không vọng ngữ, rồi không ý ngữ, phải không? Không lưỡng thiệt, rồi không ác ngữ, đúng không? Rồi không tham, không sân, không si. Nếu bị giữ được cái giới thập thiện, tôi nhất định sẽ lên cầu thiên. Nhưng mà ở đây đó, Ngài Ấn Thuận nói là bắt đầu các Bồ Tát mà mới vào đạo á, mới phát bồi tâm đó là phải tu thập thiện. Nói như vậy, mình dùng cái này bởi vì thập thiện nó tích cực, nhờ nãy con này cô nói không tham mà bố thí, đúng không? Rồi gì nữa, không giết người mà bố thí sinh mạng phóng sanh, đúng không? Rồi không ăn cắp mà lại còn gì bố thí người khác đó. Rồi không nói dối mà nói là chân thật, rồi không nói đôi lưỡi đôi chuyện mà nói hòa hợp, hoàn toàn là tích cực hết. Thành ra mình đọc Phật đây, mình dùng theo cái phương diện tích cực. Từ lúc mà thầy ý thức được cái phương diện bát đạo này, thầy rất ít nói chịu khổ, rất ít nói chịu khổ. Bởi vì đã khổ rồi còn nói thêm chữ khổ, chứ nặng nề thêm nữa, phải không? Bây giờ mình nói chữ vui đi, tu là vui, làm Bồ Tát là vui, như vậy mình mới có khấn khởi mà đi chứ, chứ còn nói khổ ngoài đâu. Bây giờ từ lọc trường phàm phu nhân gian phát tâm học Bồ Tát hạnh có hai điểm, hai cái điểm mà mình chú ý nè. Cái điểm thứ nhất đó là thân tâm đầy phiền não, thân tâm đầy phiền não, thân tâm đầy dẫy đó, đầy dẫy phiền não. Bây giờ tại sao vậy? Mình tu đạo Phật đó, thì tích lượng nó phải có ba tâm. Cái đầu tiên phải trực tâm và thân chân thực, thành thực, trực tâm, không có giả vờ, không có đóng kịch. Tu là của chính mình, trực là thẳng đó, trực tâm. Cái hai là thông tâm, thông tâm. Thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Nhưng mà mình nói trực tâm thôi, đầu tiên là vào đạo là phải có trực tâm, tức là phải thành thực. Thường thường mình không thành thực đâu, mình tưởng mình thành thật nhưng mà thực sự không có thành thật. Mình đang uể oải không muốn lạy Phật nhưng thấy chị ba đi tết, lạy lắm, lạy xuống. Mình đang nghe là những cái là đang đồng lòng muốn nói cái nghe là đến A Di Đà, A Di Đà. Không thật sự là thì biết tôi biểu diễn, không thật sự là mình nghĩ đó, không phải mình phải từ từ thành thật với chính mình. Nhiều khi mình giả sử không muốn cúng dường thì thấy người ta ghế bên cúng 20 thì mình phải mốc, thực chẳng là không mốc không lâm đâu, không có con người mình không thành thật. Thành ra Đức Phật đòi mình phải vào trong đạo phải có trực tâm. Và cái trực tâm trong đây là gì? Phải chấp nhận mình là một phiền não phàm phu, phải biết mình là một phiền não, một cái phiền phàm phu rất là nhiều phiền não. Đừng giả vờ, nhất là mấy người xin lỗi xuất gia là không nên giả dạng mình là cô này chứng kia để cầu đệ tử, để cầu có cung kính cúng dường. Thành ra quý vị đến đây đó, quý vị phải chấp nhận sư phụ của mình, chấp nhận các thầy cũng là phiền não phàm phu như mình. Đừng nhìn những người xuất gia giống như men thánh, khi quý vị nhìn con mắt đó là quý vị sẽ đi ra đạo Phật, ra khỏi chùa rất nhanh. Thật sự là những cái gì mà đến đây mà hồ hở đến đây đó, mà cứ nghĩ là thầy tâm thầy nào đây chắc là phải thần thông đạo lực, thế là nói ra nên là giống như là thánh như là không biết phiền não mà. Như sẽ làm. Nhưng mà mình phải công nhận rằng mình là phiền não, mình là người phiền não, phải chấp nhận điều đó, phải chấp nhận tất cả những người chung quanh mình. Dĩ nhiên là Phật Bồ Tát thể hiện mình không biết, nhưng mà giả sử các ngài mà có thể thể hiện thân phàm phu tới đây đó, ngồi trong đám này đó, ngài cũng thể hiện là người phiền não thôi. Để giả dạng thử thách mình coi mình có tu thiện hay không, hiểu không? Thành ra bị cẩn thận. Thế là không nên giả dạng thánh nhân, mở miệng là nó chứng ngộ, nó giải thoát. Thích lắm, mà tất cả nhất là quý bà thích cái anh thầy thần thông dị dị không, làm gì lạ lạ rồi không, bắt ứng rồi. Làm gì vô vô đầu cái tự nhiên thấy sáng sáng đi như vậy, thích lắm. Còn những người mà tới thấy thảm phô thấy đi đứng bình thường, ăn uống bình thường mà thò con thầy có gì để học, bởi vậy cho nên người ta mới tìm làm sao tìm cách giả dạng để người ta lừa quý vị. Phải chân thực biết mình thảm phô còn đầy thiền não. Khi mà mình thành thật với chính mình rồi đó thì mình phát tâm học. Còn mình cứ tưởng mình vô chùa 3 ngày mình thành thánh đó thì nó có lòng. Hồi xưa khi mình thầy chưa xuất gia đó, thầy cũng nghĩ rằng thầy vô chùa thì sẽ trong 3 năm thầy sẽ đoạn phiền não, thiết trần lao. cái người mà xuất gia với cái tâm mà tốt đó, cũng có cái phước, có phước đức mới vô được. Nhưng thường thường nó phiền não của mình rất mạnh. Vào chùa đó, đầu tiên vào tịnh độ kinh là đoan ở cầu pháp hỷ sung mãn, ăn ngon ngủ yên, ăn ngày có hai bữa mà lên cân nữa, nhưng được 6 tháng à. Thằng nó thì não mình nó tạm thời nó nhường bước mình chút, nhưng mà sẽ trở lại. Thành ra quý vị mà đi chùa hay lại cảm thấy là nhiều hai niệm Phật đi Phật thất rồi đó, không niệm từ thời gian thấy khoái khoái là không, thấy nhẹ nhàng tưởng là được, không có đâu, nó sẽ trở lại dưới hình thức này trên thế kia. Cho nên nếu mình không chịu quán sát thì mình cũng sẽ trở lại bình thường, nhiều khi còn phiền não hơn đó, nhiều khi còn bực dọc hơn đó. Thôi nó tưởng tôi đi chùa dụng công niệm Phật quá trời sao đó, nó cũng bị tự nhiên thất tinh tâm. Nó thì nó dễ hàng phục. Nếu dễ hàng phục thì quý vị ngồi tổ hoa sen rồi đó, nó có ngồi đây làm chi nữa, phải không? Thầy cũng phải ngồi đây giảng kinh với quý vị đâu, phải không? Chỗ dễ. Thế nè, có người nói nếu như những người học tập hoặc các vị xuất gia trong tâm còn đầy dễ phiền não, làm sao cho người khác quý y kính ngưỡng, đúng không? Quý vị mình vô thêm về phiền não rồi bước ra liền, tưởng vô chùa gặp ai cũng phàm phú thôi, đúng không? Quý vị cứ tưởng từ ông thầy lúc nào cũng là điềm đạm, ông nào mà nói là thấy vị nghe là làm gì cũng cười, nó nhẹ nhàng, tôi thích lắm. Còn ông nào thấy vị làm sai la cái nó bị nổ phiền não liền. Nhưng mà quên, thuốc đắng thì nó giả tật mình ấy, kỳ kỳ lắm. Mình không biết, mình đến đây mình học Phật là mình mong cho cái người hướng dẫn mình, họ sửa đổi mình, họ giúp cho mình tiến bộ, nhưng mà không, thì cái là bắt ông phải chiều theo mình. Ông phải nói ngọt cho mình nghe, ngâm thơ nữa, cái giọng cổ nữa, không có Phật, phải không? Nó tên nhạc thì ra mấy thầy giờ cũng học, học họ học hát giọng cổ cũng nghe tên nhạc cũng ngâm thơ như vậy. Mục đích học Phật hay là đi entertain? Không, mình phải hỏi chứ, mình phải hỏi mà được. Mà nếu mình đến đây, thành ra mình phải chấp nhận, mình phải chịu đến chùa, mình phải cởi mở tâm mình ra, chịu khó thâu nhập, chấp nhận cái lời dạy của thầy. Ủa chứ mình đầu tiên có chữ tính, thành ra chữ tính mới đầu tiên. Và thứ hai là trực tâm đó. Mà tính nó thường thường tính xong mình đang tính, cái tính nó đưa đến cái tính. Còn mình không tính được đó là tầm mình không tính. Còn nửa thêm thì nửa nghi nửa ngờ thì nó không kính. Nhưng mà thì nó tin rồi thì kính. Mà kính là mà nó học được. Thành ra thì những cái này nó thực sự nói đi nói lại mà có quý vị đã nghe 100.000 lần rồi. Nhưng mà thực sự nó là cơ bản cần thiết. Cái người mà nói câu đó đó là họ coi nhẹ phiền não quá. Họ nghĩ là phiền não dễ đoạn, phiền não dễ trừ, không có đâu. Phiền não không dễ trừ nhưng mà cứng. Hồi xưa đó mình thực sự đó quý vị ít khi nói chuyện phiền não, quý vị chưa có quán tuệ, khi mình tu một thời gian đó cũng bị sẽ thấy gì rất nhiều phiền não nữa. Quý vị mà tu một thời gian mà thấy mình nhiều phiền não đó tức là mình tiến bộ, là quý vị mình thấy được nó. Còn nếu không thì sẽ cảm tưởng mình có phiền não, nhưng mà ai chậm ra rồi, nhưng mà mình lúc mà mình phiền não mình vẫn không thấy nó là phiền não. Mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình không thấy nó phiền não. Nhưng mà người ta mà nói chửi mắng mình, mình thấy người ta phiền não. Ra bên sau, nó là vô bên, con mắt nó vô bên. Thành ra phải có cái quán tuệ, cái làm sao quán sát chính mình. Thành lúc nào có con kia là hồi quan tạm chính. Thành ra thì nhiều người cứ tu học Phật, cứ lên nghe Pháp, đến tụng kinh, đến niệm Phật, đi Phật thất nào cũng đi. Niệm thì niệm lớn thế hơn mọi người, nhưng mà không có quán sát. Thành rốt cuộc cái gì trở thành hình thức. Hoặc mặc dù nó có quân tập, nhưng mà quân tập vào lực lượng rất yếu, ở ngoài nó giúp cho mình rất yếu. Mình tức là lực lượng mình phải trong mình khởi lực. Thành ra học tu Bồ Tát hạnh là sao? Là phải chính ý thức chính mình dùng lực lượng mình để mình tỏ điện. Quý vị mà không có khởi tâm mà cầu mong tịnh độ, về tịnh độ thì người Đức A Di Đà đứng tới kế bên là phải có gì khổ đi theo. Thì nó tại sao Đức tịnh độ bắt quý vị khởi cái tính tâm, tính thì muốn đưa mình đến cái sự mà tinh tiến, mình phát nguyện mình đi. Hả, mình ra làm sao đối với Phật pháp, khi học Phật pháp thì khởi tính tâm để Phật pháp. Hào Bào Đại Thừa khởi tính tâm để vì Đại Thừa, mà biết tại sao phải khởi tính tâm Đại Thừa là phải biết tại sao cái Đại Thừa hay chỗ nào, ở Bồ Tát có cái gì để mà quy ngưỡng, thì lúc đó mình bắt đầu phát khởi tâm tính tâm. Mà quý vị đã có tính tâm Đại Thừa đó thì quý vị sẽ kính tính Đại Thừa. Mà bây giờ muốn thì một mẫu mực đó thì Đức Quán Thế Bồ Tát, quý vị tụng kinh Phổ Môn hàng ngày chỉ để cầu an, có bệnh thì tụng kinh hay tụng kinh đi lại để cầu siêu, những quan điểm rất là sai lầm. Cũng như là kinh Địa Tạng, nếu mình chịu tập chết thì tụng kinh Địa Tạng đúng không? Chứ đó đâu phải tụng kinh Địa Tạng chỉ cho người chết đâu, mà quên cái ý nghĩa chân chính của kinh Địa Tạng là cái gì. Kinh Địa Tạng có phải để cầu siêu không? Kinh A Di Đà có phải để cầu siêu không? Tức là mấy thầy cúng ông làm hư cái ý nghĩa của kinh hết trơn hả? Không phải, kinh Địa Tạng là nói về chữ hiếu. Nếu mình nam mô đại hiếu một kỳ liên Bồ Tát đúng không? Nhưng mà thật sự cái hiếu của Đức một kỳ liên so với đứa hiếu của Đức Địa Tạng nhỏ, rất là nhỏ, rất là nhỏ. Không học, không thấy là Đức Địa Tạng trong đó là một bà la môn nữ hay không? Đọc kinh thì biết, vì cứu mẹ nó khỏi địa ngục mà phát đại nguyện thành Phật độ chúng sinh, mà đem hiện thân người nữ, nó quý vị không có ý thức được cái kinh đó là đề cao quý vị, thấy không? Nhưng mà sau này hiện tướng tỳ kheo là sau này, chứ thực sự đầu tiên là bổn lai là Đức Địa Tạng là người nữ. Trong cái phẩm đầu tiên là hai lần người nữ, một lần là người quan thiện đó. Mô Phật, tụi kinh Địa Tạng không? Chắc có gì thầy về tụ trị ra dịch kinh Địa Tạng rất hay nè. Nhưng mà tụng nhưng mà không có hiểu, không có nghĩa, suy ngẫm. Thật ra những cái bộ kinh hay mình rất bỏ qua cơ hội. Thật ra thầy nói, cái phiền não nó không dễ đoạn. Cái người mà tu binh tử vừa, họ luôn luôn phát tâm đoạn phiền não kinh khủng, mà họ giật lộn cái phiền não rất là cực, rất là cực. Họ phải qua nhiều giai đoạn, họ phải quán, họ phải thiền, họ phải niệm Phật, họ tu rất là chăm chỉ. Còn bên thường đó thì thương chúng sinh, thương quý vị, nhất là đời mặt khác, nghĩ tránh kế nào, cách nào cũng đi thấy có thể đoạn được như vậy. Bọn thì nói giờ chỉ cho pháp môn tịnh độ, quý vị được về đến Đức cạnh Đức A Di Đà rồi, Đức A Di Đà có từ từ chỉ cho quý vị phương pháp đoạn phiền não. Thành ra khi quý vị lên Đức cõi Cực Lạc chưa chắc quý vị không còn phiền não, còn rất là nhiều, còn ý nguyện. Nhưng giả sử mình tái nghiệp giảng sanh tức là sao? Đem cái thân phiền não này mình đi thì cực khỏe. Tức là phiền não mình vẫn còn chủng tử, vẫn còn y nguyên trong tâm, nhưng để đó Đức A Di Đà từ từ lấy nước tâm lộ rửa mình từ từ mà đó. Chứ không mình về đó là mình thánh nhân liền. Thôi bây giờ đây, kinh Đại Bát Niết Bàn nói nè, có bốn hạng Bồ Tát có thể là y chỉ chúng sinh, tức là tứ y đó. Tứ y Bồ Tát có nghe chưa? Tứ y tức là sơ y, nhị y, tam y, tứ y, sơ tức là một đó. Tứ y Bồ Tát tức là bốn bậc Bồ Tát để mình y chỉ đó. Y này là y chỉ, phải không? Chứ mà tứ y là bốn, Bồ Tát này có bốn bộ y không phải vậy. Y là y chỉ, tứ y là bốn hạng Bồ Tát thì mình y chỉ. Cái Bồ Tát mà tứ y cao nhất đó, biết là ai không? Cái người mà cao nhất là đây mình y chỉ là ai? Phật, Phật là tứ y của mình. Nhưng mà còn trung gian thì biết mình sơ y là ai? Sơ y tức là sơ học Bồ Tát nè, tạm ôn với mình nè, là sơ y Bồ Tát của mình, là các thầy đó, thầy ở đó chùa nè, còn các bậc đồng, các bậc đồng học của mình mà có chánh kiến này nè. Sơ y tức là bậc sơ học phát tâm còn đầy đủ phiền não, Thành ra quý vị nè, học Phật phải tâm, phải khiêm hư mới được, phải khiêm dưỡng mới được, phải nghĩ là người nào mình cũng phải học được mới được. Chứ người mới vừa nghe và ba cô kinh cái đội ngũ thỉnh lên cao này là thôi, Phật tôi biết gần hết rồi. Không có nhiều người như thế, ngộ nó phải bị cái sở tri trước. Cái người mà càng khiêm hư là cái người đó càng đi tiến xa. Cái người nào học ba câu mà thấy đủ thì cái người đứng tại chỗ. Thành ra mình phải chấp nhận rằng tất cả người của mình đều có thể là chỗ người mình học hỏi. Thành ra Đức Khổng Tử cũng nói đó, Tam nhân hầm tất hữu ngã sư yên. Ba người đi chung với nhau đó, tức là mình với hai người nữa đó, thì trong hai người đó nhất định phải có thể của mình. Không có một người có thể dạy mình được. Đương nhiên là có ngã sư, tức là thầy của mình. Yên là cái tiếng đệm. Tam nhân hầm, ba người cùng đi, tất hữu ngã sư yên. Thì có như vậy đó là mình mới học được. Còn mình tam nhân hành, mình thấy mình là sư rồi đó thì mồ Phật. Phải không? Mình còn nói là có cái dạy hai người kia đó thì cái đó việc khác. Thành ra tại sao mà trong Lão Tử cũng nói đó, cái chỗ trũng đó, nước nó tụ xuống đó, nước nó chảy về chỗ trũng không ạ? Chỗ sâu không ạ? Cái chỗ trũng là chỗ trước chứ, tâm chứng tượng như người khiêm hư, cái người mà sẵn sàng học hỏi. Còn người nào mà đứng núi đó, không đỉnh cao trí tuệ đó, thì người đó không học được. Bởi vì đứa sau nó vô nó chạy một chỗ khác hết trơn, đâu có chỗ nào chứa đâu. Thành ra mình làm sao mình cố gắng mình từng con mình là đỉnh cao trí tuệ đó, thì mình mới học được Phật pháp. Mà không phải là như học Bồ Tát hạnh, mà học bất cứ những thế gian này. Thành ra mình bởi vì mình khi mình quan sát mình thấy mình có nhiều phiền não vô cùng. Thì nói nếu mà học 3 câu, 5 câu, học nghe được vài bộ kinh mà thấy mình phải là biết nhiều Phật pháp lắm đó, thì thầy xin lỗi, thầy cầm chúc mừng đó. Người đó sẽ ít khi đến chùa đó. Không, họ đủ rồi nghe, chứ không thầy đâu có tư cách gì để dạy họ. Thì họ cũng giống như sơn sen vậy đó. Sơn sen là khiêm nhường nha, khiêm nhường. Những vị này đối với lý thú căn bản của Phật pháp có một sự thể nhận tương đối chính xác. Tức là tại sao mình đến mình học mấy thầy, mình có thầy nhiều thì giờ hơn mình là người đại gia. Dĩ nhiên đời đó là đời trước, thì một đời này thì cái gì nghe kinh nhiều thì không biết sao, thì không dám nói. Thành ra bây giờ trên mạng lưới thời lên bóng rồi, và bảo như là kinh điển cả thế giới, bên Đức cũng có, bên Việt Nam cũng có, rồi bên Mỹ cũng có. Thầy cũng có mạng lưới để trên bao nhiêu kinh điển, thầy nhất chân, thầy thấy phát quang ở cả ngàn cái MP3 rồi đó. Ai có thì giờ cũng ngồi nghe. Nhưng mà nghe thì thể nhận là tu, chứ còn nghe nhiều quá thì nó loạn. Thầy này đây là thầy nói ở cái thời tương đối, tức là cái người mà chúng mình chỉ đó là người có cái thể nhận tương đối chính xác đối với Phật pháp. Mà thầy nói chùa này nè là chùa chánh, có cái chánh kiến về Phật pháp, luôn luôn đưa quý vị về chỗ chính xác, học Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh, giảng sinh thực đạo, phát đại tâm, cứu độ chúng sinh. Đó là con đường mình muốn đi, mình thích đi. Nhất là những người trẻ có nhiệt huyết với lại phục vụ chúng sinh, những người đó là những người đáng lẽ phải vào học đại thừa. Nhưng mà tại sao không đến? Tại bởi vì cái đạo Phật Việt Nam mình nó chỉ tàu đó, quá chú trọng đến cái hình thức cúng kiến. Vào cái cầu siêu, vào chùa chúa gì cái thấy cầu tụng kinh người chết, rồi chỉ đợi đến khi nào chết thì mới kêu thầy đến, còn không thì chết trong năm. Có nhiều người thầy chủ trương đi cúng, có nhiều người thầy thấy chỉ có cái cơ hội đó mà mới họ độ được một vài người. Bởi vì khi mà chết, có người trong đường chết á, thì tự nhiên có một người trong gia đình, một vài người họ tự nhiên họ thấy thầy có thể thôi giúp đỡ, rồi họ đang trong sức độ của họ cảm thấy đối với Phật pháp phát sự chút tín tâm, rồi bắt đầu cũng có thể nhiều người không vậy, không quy y, họ phát tâm đi chay. Nhưng mà mình thấy con số đó cũng rất là ít. Giả sử tụng cho một ngàn người vậy thì chắc cũng phải 5-3 người vậy thôi, mình độ cũng khó. Bây giờ cho nên tại sao mọi đây họ chú trọng đến thanh niên Phật giáo là vậy, họ muốn kéo cái hội nữ thanh niên ở trong đây, mà thật sự là đại hội thoát đại thừa là hội thoát của thanh niên. Quý vị ai cũng của tất cả mọi người, nhưng mà phần tử nồng cốt của hội thoát đại thừa phải là thanh niên. Cho nên mấy năm nay tại sao thầy ưu tư, thầy có giảng nhiều hay là thầy cũng không biết cúng kiến sao, không để linh để cốt, mà để có ngôi chùa mà cũng phật tử đến đó, là phải có để linh. Không thật, ở buổi trưa mà tụng kinh ấy cái họ đến 40-50 người, 30-60 người, cái tụng kinh xong cúng linh xong ăn xong cái biến mất hết. Đến bây giờ giảng pháp hai ba le quê hai ba mạng ngồi lại, thì bởi vì cái đó là cái sai lầm. Thế nên mình làm sao mình hiểu rồi đó, mình đối với con cháu mình phải giúp cho nó, nó trong Phật pháp có những cái hay, mà đồng thời thì hy vọng rằng các thầy cũng vậy, phải làm sao mở cái đường mới cho người thanh niên để họ vô, chứ không chỉ chú trọng về tụng kinh cầu siêu cầu an hay là đi niệm hộ niệm này đó. Hôm nay có một môn tịnh độ, thật sự nếu mà theo mình có môn tịnh độ như vậy đó cũng không thích hợp cho người thanh niên nữa, bởi vì đâu muốn chết đâu, đâu muốn vãng sinh đâu. 25 tuổi nó vô cụ nợ phận nó mau giảng sinh, thì chuyện đó cũng lý thật. Như quý vị nghe là đi cuộc đời nó đi lần cuối rồi, thấy nó bắt đầu mỏi mệt rồi, cần một chỗ nương tựa nghỉ ngơi thì được, nhưng mà cái người thanh niên mà biểu họ làm vậy không sao. Nhưng nếu mà thanh niên không còn, nó thì nghĩ muốn không còn những người già nữa thì ai vô đây. Tự mình tu Bồ Tát hạnh phải là cái người ý chỉ đó, đồng thời dẫn đạo chúng sinh đến học tập, tuy chưa đoạn trừ phiền não nhưng vẫn có thể giúp họ giáo hóa chúng sinh dẫn đến chỗ xa lìa phiền não, tin không? Người rất nhiều phiền não mà vẫn thể làm cho người chứng thánh quả, có được. Những tỳ kheo phá giới mà vẫn có thể đạt người đắc từ giới thể, thành ra công năng của một vị tỳ kheo rất là lớn, hay một người tu Phật khác mà có chánh kiến rất là lớn. Thành ra đừng có nhìn người ta, nhìn gần quá. Chứ đến đây kính trọng thì tự nhiên người ta được lợi ích. Chứ người đất đây khi nào hết mà vẫn có thể làm được những chứng quả được. Nếu người đừng có nhìn cái phiền não họ, là bởi vì sao? Họ có chánh kiến, họ giảng được cho những cái câu mà hay cho mình. Thành ra tại sao mà trong kinh đại tập nó vua hoặc quan hoặc là những người mà làm quyền á, những cái từ thoại bán một tấn một tỳ kheo đó, tính rồi đó, cái tội bằng như làm cho 100,000 thân Phật ra huyết, làm cho một thân Đức Phật chảy máu ra là phạm tội ngũ nghịch cái gì, đọa bị một cô gián gì, mà chỉ tính một tiền kheo phá giới thì không cần là trì giới. Ví dụ nó cho thầy này phá giới, đập nó đánh nó, thì cái người mà đánh đập một người tiền kheo phá giới, cái tội bằng 100,000 làm cho 100,000 thân Phật ra huyết. Thì nào, đúng chức tăng phải tôn trọng tuyệt để, không cần biết không đạo, có tinh thần đó học Phật được. Dĩ nhiên là trừ khi mình có một chánh kiến rồi, mình thấy mình nó toàn chữ tà đó thì mình trời sang ra, nếu mình kêu thầy tránh mình học, nhưng mà đừng có nhìn những cái thiền não của ông. Không phải là đây là binh vực, không phải Đức Phật hoàn toàn binh vực, nhưng mà tại sao phải không? Một cái gì khai phá giới đó, cái công năng còn cấp 100,000 cái ngoại đạo, là tại sao ông có thể giảng chánh pháp được, người có thể giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, trong không khi một ngoại đạo nó chỉ dành ra, nó chỉ giảng những tà pháp để mình tiếp tục sinh tử luân hồi. Hãy hiểu như vậy đó, nguyên tố như vậy thì mình mới thoát, mới tăng đạo, mình có tính tâm. Bởi vì hiện giờ đó quan trọng nhất trụ trì ở thế gian này vẫn là tăng Phật. Thật sự nếu mà không có tăng đó, quý vị cũng không ở đây, quý vị biết học qua không tăng. Quý vị đến đây là mình thích ông thầy, có cảm mến ông thầy quý vị đến. Thì giờ ông thầy nó từ từ nó giới thiệu cho ông Phật, rồi từ từ mới hiểu biết được pháp. Còn giả sử bị đố ông thầy mà không có tính tâm, hay là khi dễ rồi cái bước ra kia, trong ngàn Phật chạy theo thì không thành gì. Đưa người trong ngàn bộ kinh hay nhất thế giới thì không đọc, phải không? Mình đang làm sao đối với tâm bảo tính tâm được, và cố gắng làm sao khi mà có một tăng đoàn nó cố gắng giữ cho họ, nếu không mình phải phạm như mình tự nhiên mình đến chùa mình không được lợi ích. Cho nên bây giờ ngài ông thượng mới giảng, nếu đi vào thân người cái đời được thân người đây nè, mình bình phòng vô nè, mà học bộ, học pháp tâm bồ đề, học tu bồ tát hạnh, cho nên mình bây giờ mình bắt đầu mình thấy thân người này, thấy không, thân người là cơ sở để mình bắt đầu tập tu bồ tát đạo, học bồ tát hạnh thì sao? Không nên khoe khoang tự đại, hay là thường có biết ích cho là đủ. Cái tập cái đầu dĩ hiểu vi tức, dục ích cho là đủ. Mấy người mà đến học đó, là phải luôn khát ngưỡng, khát, khao khát, ngưỡng, ngưỡng mộ,